Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh Trọng Thành, Đức Tâm Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 12 2011.
Việt Nam có khả năng vượt Thái Lan về xuất khẩu gạo.
Tại Trung Quốc phát hiện sữa nhiễm hóa chất gây ung thư.
Bắc Kinh kết án một nhà ly khai Trung Quốc 10 năm tù về tội hoạt động lật đổ chính quyền.
Hàn Quốc điều động lực lượng đặc biệt chống nạn đánh bắt cá trái phép.
Kim Jong-un tiếp phái đoàn Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng viếng lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Thủ tướng Nhật thảo luận hồ sơ Bắc Triều Tiên với các lãnh đạo Trung Quốc.
Tokyo thúc giục chính quyền Miến Điện tiếp tục dân chủ hóa chế độ.
Báo chí Nga nhấn mạnh đến thành công của cuộc xuống đường chống bầu cử gian lận.
Quân đội Syria mở chiến dịch tấn công Homs, thành trì của phe nổi dậy.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, quá trình chuyển giao quyền lực tại Bắc Triều Tiên dường như tăng tốc.
Tại Nga, phong trào chống gian lận bầu cử biến thành chống Putin. Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích.
Kính thưa quý vị, Việt Nam có khả năng qua mặt Thái Lan về xuất khẩu gạo. Vị trí số 1 trên thị trường gạo thế giới của Thái Lan bị đe dọa vì lũ lụt kéo dài và giá gạo xuất khẩu tăng cao. Việt Nam có nhiều triển vọng qua mặt Thái Lan để trở thành nguồn cung cấp gạo lớn nhất trên toàn cầu. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo của Thái Lan tính đến đầu tháng 12 vừa qua cho biết là quốc gia này đã xuất khẩu 10,3 triệu tấn gạo. Khối lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan như vậy đã tăng gần 30% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà sản xuất gạo Thái Lan lo ngại là vào năm tới, khối lượng gạo bán ra nước ngoài có thể bị giảm đi phân nửa do giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã tăng cao và nhất là do đợt lũ lụt kéo dài vừa qua đã tác động đến khoảng 70% kho dự trữ và các xưởng chế biến của Thái Lan. Người đứng đầu Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo của Thái Lan dự báo là nước này sẽ chỉ xuất khẩu từ 7 đến 7,5 tấn gạo vào năm tới, thay vì trên 10 tấn như trong năm 2011. Tuy nhiên, cũng có những tiếng nói cho rằng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2012 sẽ không vượt quá 5 tấn. Trong bối cảnh ảm đạm đó, đối với các nông dân Thái, Hiệp hội các nhà sản xuất gạo của Thái Lan lo ngại là Việt Nam sẽ trở thành nguồn xuất khẩu gạo số 1 trên thế giới. Xin nhắc lại là chính sách trợ giá gạo cho nông dân Thái của Bangkok cùng với tác động của thiên tai đã đẩy giá gạo trên thị trường quốc tế lên cao. Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ, USAID, vào tháng trước dự phóng là giá gạo quốc tế trong 3 tháng sắp tới có khả năng tăng thêm 20% so với hiện tại.
Sữa nhiễm hóa chất gây ung thư được phát hiện tại Trung Quốc. Tập đoàn sữa Mengniu, một trong những đại công ty thực phẩm hàng đầu tại Trung Quốc, lại bị tai tiếng. Chất độc được phát hiện lần này là aflatoxin gây ung thư gan. Cách nay 3 năm, Mengniu là một trong nhiều công ty sữa của Trung Quốc đã pha melamine vào sữa cho trẻ em, làm 6 đứa bé tử vong và hơn 300.000 nạn nhân bị bệnh thận. Trong một bản thông cáo công bố vào ngày Chủ nhật hôm qua, Tập đoàn sữa quốc doanh Mengniu xin lỗi công chúng về vụ sữa nhiễm aflatoxin. Giới chức thanh tra chất lượng thực phẩm đã phát hiện trong sữa do Mengniu chế tạo một hàm lượng chất gây ung thư aflatoxin cao nhưng đã phá hủy kịp lúc trước khi bán ra thị trường. Hóa chất nguy hiểm này được tìm thấy tại một nhà máy sản xuất của Mengniu tại tỉnh Tứ Xuyên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc, aflatoxin nhiễm trong sữa qua thức ăn của bò sữa bị mốc meo. Aflatoxin làm tăng nguy cơ ung thư gan và nhiều bệnh ung thư khác. Theo AFP tại Trung Quốc, thường xuyên xảy ra tai tiếng thực phẩm thiếu vệ sinh như dầu ăn cũ tái biến chế, trứng nhuộm màu, nấm gây ung thư, đậu hũ giả, rượu giả, v.v. Vụ làm cho công luận bàng hoàng nhất là vào năm 2008 với nạn sữa pha melamine để làm tăng tỷ lệ chất đạm một cách gian dối. Vụ này đã gây tử vong cho 6 trẻ em và khoảng 300.000 nạn nhân nhi đồng khác bị đau ốm.
Chính quyền Trung Quốc kết án một nhà ly khai 10 năm tù về tội hoạt động lật đổ chính quyền. Tổ chức các nhà bảo vệ nhân quyền Trung Quốc CHRD ngày hôm nay cho biết là trong một phiên xét xử có vài tiếng đồng hồ, một tòa án thuộc Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc đã kết án nhà Ly Khai Trần Tây 10 năm tù với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền. Một quan chức thuộc tòa án Quý Dương đã khẳng định thông tin này. Theo CHRD, ông Trần Tây bị bắt ngày 29 tháng 11 vừa qua và bị đưa ra tòa vì đã viết nhiều bài kêu gọi ủng hộ cải cách chính trị, cải thiện tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Năm nay, 57 tuổi, ông Trần Tây đã từng tham gia phong trào đấu tranh cho dân chủ Thiên An Môn năm 1989 và đã bị kết án 3 năm tù. Vào năm 1995, ông Trần Tây bị kết án 10 năm tù với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền. Ngày hôm nay, chính quyền Bắc Kinh lại sử dụng tội danh này để kết án ông. Việc xét xử và bỏ tù ông Trần Tây diễn ra trong bối cảnh từ đầu năm nay 2011, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch trấn áp các nhà ly khai sau khi xuất hiện trên Internet những lời kêu gọi người dân biểu tình theo gương cách mạng Hoa Nhài tại các nước Ả Rập. AFP cho biết là thứ Sáu tuần trước, một tòa án ở phía Tây Nam Trung Quốc đã kết án nhà ly khai Trần Vệ 9 năm tù về tội kích động lật đổ chính quyền. Ông Trần Vệ cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào đấu tranh cho dân chủ Thiên An Môn. Trước đó một tuần, nhà ly khai Cao Chí Thịnh đã bị cáo buộc vi phạm các quy định về việc được hưởng tự do có điều kiện và phải lãnh án 3 năm tù. Vào năm 2006, ông Cao Chí Thịnh đã bị kết án 3 năm tù về tội kích động lật đổ chính quyền nhà nước. Tháng 3 năm nay, Bắc Kinh đã tuyên án 10 năm tù đối với nhà ly khai Lưu Hiền Bân, chỉ vì ông đã đăng trên Internet các bài viết ủng hộ dân chủ hóa tại Trung Quốc.
Hàn Quốc điều động các lực lượng đặc biệt chống nạn đánh bắt cá trái phép. Seoul thông báo huy động quân đội và trang bị võ trang cho các lực lượng tuần duyên chống nạn đánh bắt cá trái phép. Quyết định trên được đưa ra sau vụ một ngư dân Trung Quốc giết chết một sĩ quan tuần duyên của Hàn Quốc. Vào hôm nay, Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc thông báo sẽ đầu tư thêm 932,4 tỷ won, tức tương đương với 811 triệu đô la, từ nay cho đến năm 2015 để tăng cường trang thiết bị cho các lực lượng tuần duyên trước những hành vi đánh bắt cá trái phép của Trung Quốc ngày càng gia tăng. Ngoài ra, thì Seoul sẽ đơn giản hóa các chỉ thị để cho phép lính tuần duyên nổ súng khi họ cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Chính phủ cũng sẽ cấp cho các lực lượng tuần duyên những phương tiện tối tân hơn và dồi dào hơn. Bên cạnh đó thì Hàn Quốc cũng sẽ tuyển thêm 191 quân nhân để tăng cường cho lực lượng biệt kích biển. Xin nhắc lại là ngày 12 tháng 12 vừa qua, tàu tuần tra của Hàn Quốc đã bắt giữ hai thuyền đánh cá của Trung Quốc tại Hoàng Hải, cách đảo Seongjong 55 hải lý. Theo Seoul, đây là khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc, trong lúc nhân viên tuần duyên Hàn Quốc đang khám xét chiếc tàu cá thứ nhất của Trung Quốc, thì thuyền trưởng của một chiếc tàu thứ nhì đã lao tới tấn công và đâm chết một sĩ quan Hàn Quốc, làm một người khác bị thương. Hai tàu cá và 9 ngư dân Trung Quốc đã bị bắt giữ. Đây là sự cố gây thiệt hại nhân mạng cho phía Hàn Quốc thứ nhì, xảy ra trong vòng chưa đầy 4 năm. Dân chúng Hàn Quốc đã phẫn nộ trước những hành vi bị coi là xâm phạm của Trung Quốc. Theo Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc thì trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 và từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, mỗi ngày đã có tới 3.000 tàu của Trung Quốc thâm nhập vào khu đặc quyền kinh tế Hàn Quốc để đánh bắt cá trái phép. Kim Jong-un tiếp phái đoàn Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng viếng lãnh đạo Bắc Triều Tiên, quả phụ của cố Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hyundai dẫn đầu hai phái đoàn đến chia buồn với ông Kim Jong-un tại lăng Kumsun-san, nơi đăng quản lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Đoàn sẽ trở về Seoul vào ngày mai 27 tháng 12. Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết vào hôm nay 26 tháng 12, quả phụ của cố Tổng thống Kim Dae-jung là bà Lee Hae-ho, 89 tuổi, đã cùng với Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hyundai, bà Hyun Jung-un, 56 tuổi, đến Bình Nhưỡng, viếng Chủ tịch Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-in vừa qua đời hôm 17 tháng 12 vừa qua. Quả phụ của cố Tổng thống Hàn Quốc và người đứng đầu tập đoàn Hyundai đã trực tiếp chia buồn với tư lệnh tối cao quân đội Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Seoul chưa thông báo thêm chi tiết về cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Kim Jong-un với một phái đoàn Hàn Quốc kể từ khi được chỉ định lên kế vị cha. Xin nhắc lại là sinh thời, ông Kim Dae-jung là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đã bước sang bên kia biên giới để dự thượng đỉnh Liên Triều vào năm 2000. Về phần mình, Chủ tịch tập đoàn Hyundai thì đã đến Bình Nhưỡng với tư cách là người tiên phong trong lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa hai miền Nam Bắc. Bà Hyun Yun-on đã nhiều lần được gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết là hai phái đoàn do hai bà Lee và Hyun dẫn đầu sẽ ở lại Bắc Triều Tiên trong hai ngày 26 và 27. Đoàn sẽ không dự tang lễ ông Kim Jong-un vì Bình Nhưỡng không cho phép bất kỳ một người nước ngoài nào có mặt để chứng kiến sự kiện trọng đại đó. Trước khi lên đường đến Bình Nhưỡng, quả phụ của cố Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố bà hy vọng chuyến viếng lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam Bắc.
Thủ tướng Nhật Bản thảo luận hồ sơ Bắc Triều Tiên với các lãnh đạo Trung Quốc. Cái chết của ông Kim Jong-un và tình hình Bắc Triều Tiên đã làm thay đổi các ưu tiên thảo luận giữa lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc nhân chuyến công du Bắc Kinh của Thủ tướng Yoshihiko Noda bắt đầu từ ngày hôm qua. Tân Hoa Xã cho biết là ngày hôm nay khi tiếp Thủ tướng Nhật Bản Noda, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã khẳng định là Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp nỗ lực với các bên liên quan, trong đó có Nhật Bản, để duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Theo giới phân tích, Nhật Bản theo dõi sát sao tình hình ở Bắc Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-un qua đời. Trong lúc Bắc Kinh là đồng minh chủ chốt của chế độ Bình Nhưỡng, thì Nhật Bản lại có ít quan hệ với Bắc Triều Tiên và thiếu thông tin về nhân vật Kim Jong-un. Trong cuộc hội đàm ngày hôm qua với đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nhật Bản Noda cũng đã nhấn mạnh là không nên để việc ông Kim Jong-un từ trần ảnh hưởng xấu đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, và vai trò của Trung Quốc cực kỳ quan trọng trong tình hình hiện nay. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin là Thủ tướng Trung Quốc và Nhật Bản đã đồng ý là cần phải sớm khởi động trở lại vòng đàm phán 6 bên về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ngoài vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên, lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản còn thảo luận các hồ sơ kinh tế như tạo thuận lợi cho việc sử dụng đồng yên Nhật Bản và đồng nhân dân tệ trong trao đổi thương mại song phương thay vì dùng đô la Mỹ. Trong thời gian qua, quan hệ ngoại giao song phương đã có lúc rất căng thẳng do việc lực lượng tuần duyên của Nhật Bản bắt giữ các ngư dân Trung Quốc hoạt động trong khu vực biển có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thì trong cuộc hội đàm giữa thủ tướng hai nước, Bắc Kinh và Tokyo đều đồng ý là các cuộc thảo luận song phương về các vấn đề trên biển, bao gồm cả hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Hoa Đông, cần phải được tiến hành ở mức cao hơn. Hai nước cũng dự tính bắt đầu đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Nhật Bản-Trung Quốc-Hàn Quốc vào đầu năm tới. Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày hôm nay, ông Noda rời Bắc Kinh về nước. Ngày mai, 27 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản công du Ấn Độ.
Viếng thăm Miến Điện, Ngoại trưởng Nhật thúc giục Najibullah tiếp tục dân chủ hóa chế độ. Theo hãng Kyodo, trong ngày thứ hai hôm nay, 26 tháng 12, tại thủ đô chính trị Najibullah của Miến Điện, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Kemba đã gặp Tổng thống Thein Sein và Ngoại trưởng Gunamong Lewin. Trong dịp này, Ngoại trưởng Nhật cho biết Tokyo sẵn sàng trợ lực với Miến Điện, đổi mới thành một quốc gia dân chủ và xóa bớt nghèo khó, nhất là ở nông thôn. Ngoại trưởng Nhật thúc giục Miến Điện hãy cải cách sâu rộng hơn từ khi chính phủ dân sự ban hành các biện pháp cởi mở đầu tiên. Đáp lại, Ngoại trưởng Miến Điện cho biết sẽ trả tự do thêm cho một số tù nhân chính trị còn bị giam cầm. Trong chương trình thăm viếng, Ngoại trưởng Nhật sẽ gặp lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi sau khi tiếp xúc với phía chính quyền. Về an ninh, trong bối cảnh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trần đột ngột, Ngoại trưởng Nhật cũng thúc giục Miến Điện cắt đứt quan hệ quân sự và hạt nhân với Bình Nhưỡng. Cuối cùng, trong lĩnh vực thương mại, hai bên đồng ý mở ra tiến trình đàm phán một thỏa thuận về đầu tư cho phép doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động dễ dàng hơn tại Miến Điện. Báo chí Nga công nhận sự thành công của cuộc xuống đường chống bầu cử gian lận. Tuy bị nhà nước Nga kiểm duyệt, nhưng báo chí Moscow phát hành vào sáng nay đã đồng loạt công nhận đối lập đã thành công tổ chức biểu tình lớn hai ngày trước đó, thứ Bảy 24 tháng 12. Các nhật báo Nga đặc biệt nhấn mạnh là dù có nhiều phong trào đoàn thể cá nhân khác nhau, nhưng tất cả đã đứng chung với một ngọn cờ và đông gấp đôi lần xuống đường tố cáo gian lận bầu cử 20 ngày trước. Báo Novaya Izvestia ghi nhận một biến chuyển đáng lưu ý là số người phản kháng đông hơn, và nếu cách nay hai tuần họ tố cáo bầu cử gian lận, thì giờ đây, mỗi phút trôi qua, xu hướng chống Putin lại tăng thêm. Báo Moscovy Komsomolets khen ngợi xã hội công dân đã thức tỉnh và thúc giục phe đối lập hãy thống nhất chọn lựa một ứng cử viên đối đầu với Putin trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4 tháng 3 năm tới.
Quân đội Syria mở chiến dịch tấn công Homs, thành trì của phe nổi dậy. Vài giờ trước khi quan sát viên Ả Rập bắt đầu làm việc tại Syria, chính quyền Damas oanh kích vào khu Baba Amro tại thành phố Homs, làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria OSDH có trụ sở tại London thông báo là vào hôm nay quân đội Syria đã mở chiến dịch oanh kích ở mức quy mô nhắm vào thành phố Homs, thành trì của phe nổi dậy. Vụ oanh kích nói trên diễn ra đúng vài giờ trước khi phái đoàn Ả Rập đầu tiên gồm khoảng 50 người đến quan sát tình hình tại Syria. Do vậy, OSDH kêu gọi Tổng Thư ký của Liên đoàn Ả Rập can thiệp ngay lập tức để bảo vệ các thường dân, ngăn cản quân đội Syria tấn công vào bệnh viện Al-Kikma và bắt giữ những người đang được điều trị tại đây. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria từ ngày hôm qua cũng đã kêu gọi các quan sát viên quốc tế đến Homs để xin trích, ngăn ngừa các vụ sát hại nhắm vào thường dân và để tận mắt chứng kiến những tội ác của chính quyền Syria từ trong nguyên văn. Tối ngày hôm qua, Hội đồng Quốc gia Syria bao gồm đa số các phong trào nổi dậy thông báo là khu Baba Amro sau 3 ngày bị oanh kích liên tiếp đã bị quân đội bao vây và có khoảng 4.000 lính đang được huy động tới điểm nóng này. Vào tuần trước, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Syria thông báo là phái đoàn quan sát viên Ả Rập được tự do đi lại thể theo thỏa thuận đã đạt được với chính quyền Damas.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quá trình chuyển giao quyền lực tại Bắc Triều Tiên dường như tăng tốc.
Vào ngày 28 tháng 12 tới đây, Bắc Triều Tiên tổ chức tang lễ cho ông Kim Jong-un, và trong những ngày vừa qua, có nhiều dấu hiệu cho thấy dường như việc chuyển giao quyền lực tại nước này đã gia tăng tốc độ. Kim Jong-un được các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên liên tiếp nhắc đến trong cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng Lao động Triều Tiên, tư lệnh tối cao của quân đội. Như vậy, chỉ trong có vài ngày kể từ sau cái chết của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 17 tháng 12, con trai của ông ta Kim Jong-un nhanh chóng được đặt vào hai chức vụ cao nhất và quan trọng nhất của chế độ Bình Nhưỡng, đó là lãnh đạo đảng cầm quyền và chỉ huy quân đội. Hôm nay, Nhật báo Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đảng duy nhất lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đã khẳng định rằng tất cả các tổ chức của đảng trên toàn quốc ca ngợi tư tưởng và sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un vĩ đại. Tờ báo còn kêu gọi các đảng viên sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Ban chấp hành Trung ương dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un kính mến. Theo tổ chức của Đảng Lao động Triều Tiên, thì Tổng Bí thư sẽ lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương, chức vụ dân sự cao nhất trong chế độ Bình Nhưỡng. Giáo sư Kim Jong-un thuộc Đại học Dongguk ở Hàn Quốc giải thích với AFP rằng, bài viết của báo Rodong Shinmun báo hiệu việc Kim Jong-un sẽ sớm có được chức vụ cao nhất trong Đảng Lao động Triều Tiên mà người cha Kim Jong-un đã nắm giữ cho đến khi chết. Ông nói Kim Jong-un chưa chính thức là Tổng Bí thư Đảng, nhưng ông ta sẽ nhanh chóng có được chức vụ này, cũng như sẽ kế thừa các chức vụ khác mà người cha đã nắm giữ. Cho đến lúc này, Kim Jong-un chưa có chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng như ông nội Kim Nhật Thành và người cha Kim Jong-un, nhưng ngay từ hôm thứ Bảy, 24 tháng 12, báo Rodong Shinmun đã gọi Kim Jong-un là tư lệnh tối cao của quân đội Bắc Triều Tiên. Giới chuyên gia có cùng nhận định, nắm được quyền lãnh đạo quân đội là yếu tố chủ chốt cho phép nắm quyền lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên, một đất nước có vũ khí nguyên tử và 1,2 triệu binh sĩ. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nêu ra khả năng ông Kim Jong-un chỉ là con rối do còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm lãnh đạo chính trị và quân sự. Các tín hiệu phát đi từ Bình Nhưỡng trong những ngày qua cho thấy dường như chế độ này tiếp tục chính sách Sung Gun, quân đội trước tiên, đề cao vai trò cực kỳ quan trọng của quân đội. Nhưng các nhà quan sát sẽ theo dõi chặt chẽ việc tổ chức tang lễ cho ông Kim Jong-un để tìm hiểu tương quan lực lượng trong giới lãnh đạo chóp bu ở Bắc Triều Tiên, xem ai là những nhân vật nắm thực quyền đứng đằng sau Kim Jong-un. Nói một cách khác, ai sẽ là người đưa ra lời khuyên cho Kim Jong-un và ai sẽ nghe tuân lệnh nhân vật này. Theo ông Ran Fukosa, Chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, thì các nhiếp chính mà ông Kim Jong-un lựa chọn như người em gái là bà Kim Kyung-hui và người em rể Jang Song-taek, chồng của bà Kim, là những nhân vật hàng đầu, ít ra là trong giai đoạn đầu tiên, mặc dù mức độ tin tưởng đối với ông Jang không chắc chắn. Ông Jang Song-taek nổi lên như là nhân vật có quyền lực đứng hàng thứ hai ở Bắc Triều Tiên kể từ năm 2008, sau khi ông Kim Jong-un bị tai biến mạch máu não. Năm 2004, nhân vật này đã bị thất sủng vì dính líu đến một vụ tham nhũng và đã phải đi cải tạo. Năm 2005, ông ta được phục hồi. Từ năm 2007, ông Jang phụ trách bộ phận hành chính Đảng Lao động Triều Tiên, và năm ngoái, 2010, ông được chỉ định làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Theo chuyên gia Ken Goss thuộc Viện Kinh tế Triều Tiên, thì ông Jang là một phần tử khó nhận diện trong quá trình chuyển giao quyền lực. Sự ủng hộ của ông ta đóng vai trò thiết yếu giúp Kim Jong-un củng cố quyền lực, nhưng về lâu dài, nhân vật này có thể là một vật cản đối với Kim Jong-un. Một số nhà phân tích dự báo là trong giai đoạn đầu, Bắc Triều Tiên đặt dưới sự lãnh đạo tập thể của một nhóm các nhân vật chủ chốt trong chế độ và quân đội, còn Kim Jong-un chỉ có vai trò tượng trưng. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng không nên đánh giá thấp khả năng của Kim Jong-un, một nhân vật có tính cách và cá tính mạnh mẽ, cho dù còn ít kinh nghiệm chính trường. Bất luận cá tính của những người giật dây ở hậu trường Bắc Triều Tiên ra sao, họ có chung một lợi ích là giữ không để cho chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam cần tranh thủ xu thế hồ sơ Biển Đông được quốc tế hóa trong năm 2011, Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây là nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow nói về hiện tượng tại Nga phong trào chống gian lận bầu cử đang biến thành chống Putin.
Thân chào nhà báo Nguyễn Minh Cần. Thưa anh, 48 giờ sau cái cuộc biểu tình huy động hơn 100.000 người ở tại Moscow và ở nhiều thành phố lớn khác tại nước Nga vào ngày thứ Bảy, trước khi nói đến những cái biến chuyển mới và những cái kết quả đạt được, thì xin anh dành một đôi phút để trở lại cái phong trào biểu tình của ngày thứ Bảy vừa rồi, phong trào mà tạm gọi là mùa xuân Moscow, thưa anh.
Thưa anh, cái hôm thứ Bảy 24 tháng 12 vừa qua đấy, là lần thứ hai có cuộc biểu tình lớn, có thể nói rất lớn ở Moscow, và không những ở Moscow mà ở trên 90 cái thành phố khác, thì đấy là một cái hiện tượng rất là đặc biệt. Thế thì cái cuộc biểu tình ấy, nó diễn ra rất là tốt đẹp. Tôi nói cái tốt đẹp về cái mặt trật tự, không có một cái người nào say rượu, không có rác bẩn ở trên đường phố sau khi cuộc biểu tình kết thúc. Cái đó là một cái điều chứng tỏ rằng cái sự văn minh. Mà cái này đó, thì tôi cũng nhớ lại cái thời kỳ năm 89-90 là những cuộc biểu tình chống cái chế độ Xô Viết thời bấy giờ thì cũng như vậy, rất văn minh. Cái cuộc biểu tình này, người ta đưa khẩu hiệu vì những cuộc bầu cử trung thực, cái khẩu hiệu chính là như vậy. Nhưng mà trong các cái khẩu hiệu đó, ta thấy rất rõ là cái phản ứng của người ta với cái lời tuyên bố của ông Putin sau cuộc biểu tình thứ nhất, là vì mọi người tham gia biểu tình thì đeo một cái băng trắng. Thì ông Putin trong một cái lần phát biểu thì ông nói rằng người ta đeo cái preservative, cái bao cao su ở trên người của người ta. Thế thì cuộc biểu tình nó phản ứng bằng cách nó đưa ra một cái hình, cái chân dung của ông Putin vòng quanh ở đầu và cổ của ông á, là một cái preservative lớn, thì đó là một cái đề phản ứng. Cái thứ hai nữa là có những cái băng drone bảo chúng tôi không yêu Putin nữa, viết cái chữ chúng tôi, rồi trái tim ở giữa và gật ngang trái tim ở dưới cái chữ Putin, thì đại thể là cái thái độ chống Putin rất rõ ràng.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, ông Putin trước đây thường nói là cái phong trào biểu tình này là do những cái thành phần mà nhận tiền của thế lực phương Tây chống lại nước Nga. Thì thưa anh, cái phong trào biểu tình sau hai lần liên tiếp như vậy thì anh thấy cái thành phần dân chúng tham gia nó có phải là đại diện cho toàn nước Nga hay không, hay là chỉ là một thiểu số nhận tiền của phương Tây như lời ông Putin đã nhiều lần tuyên bố thưa anh?
Dạ đúng, ông Putin mà tuyên bố là những người đi biểu tình này là nhận tiền của phương Tây, của nước ngoài. Thế thì trong cái cuộc biểu tình này người ta cũng phản ứng rất mạnh về cái đó. Và những người mà đứng đầu cái tổ chức gọi là Nazi, những người của chúng ta, cái tổ chức của ông Putin ấy, thì đưa đơn kiện công tố của nước Nga là phải kiểm tra lại cái nguồn tài chính của những người đổ biểu tình. Thì đại thể là cái chuyện như vậy. Nhưng mà sự thật ra đấy, cái thân phần mà đi biểu tình lần này ấy, thì có một cái rất là đáng phấn khởi, là những cái người 20, 24, 25 tuổi, hầu như những người mà mới sinh ra từ cái ngày Liên Xô sụp đổ. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng cái lớp thanh niên mới nó có một cái thái độ rất là rõ ràng đối với cái nền dân chủ. Thứ hai nữa là tham gia biểu tình ấy, thì cũng có rất là nhiều tầng lớp trí thức, thì nhiều văn nghệ sĩ, ca sĩ, vân vân, nhiều người họ tham gia cái đó. Những cái nhà hoạt động về điện ảnh cũng có. Cái đó chứng tỏ ra một cái thân phận rất là rộng rãi. Nhưng mà tôi cũng xin nói rõ, ở đây trong cái ngày 24 có 3 cuộc biểu tình ra nè. Một cuộc biểu tình của những người mà thân cộng sản nhưng mà số lượng không đông lắm, và những người mà thuộc về cái đảng ngoài chữ tự do dân chủ thì cũng oan cho cái chữ đó. Nhưng mà những cái anh này là có tính dân tộc chủ nghĩa, thì là họp ở quảng trường Pushkin, trước tường Pushkin. Nhưng mà cái đại đa số trên 102.000 người tham gia ở trên cái đại lộ Sakharov thì họ là rõ ràng là có tính chất đại biểu thật sự cho những cái tầng lớp tiến bộ nhất.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, nhân và thanh niên mà kêu gọi biểu tình xuống đường để mà đòi dân chủ, dân quyền, Alexei Navalny đã bị ngồi tù 15 ngày sau khi đã kêu gọi cuộc biểu tình lần thứ nhất, và anh đã có mặt ở trong cái cuộc biểu tình lần thứ nhì này. Nhưng cũng có những cái nhân vật đã có uy tín, đã tạo ra cái thời thế, như ông Gorbachev cũng đã lên tiếng kêu gọi ông Putin phải ra đi tức khắc. Thì thưa anh, theo anh thì cái phong trào tranh đấu tại nước Nga đã đi đến cái mức độ nào, có thể sẽ đạt được gì, và chính phủ sẽ đối phó ra sao thưa anh?
Cái này cũng đáng rất là phấn khởi. Như tôi đã nói, cái tầng lớp thanh niên, mà đặc biệt là cái tầng lớp thanh niên mà tiếp cận được với Internet, tiếp cận được cái kỹ thuật mới, như là cái anh Alexei Navalny là một cái anh mà rất là tích cực, có thể nói là anh đó mạnh dạn nói lên được cái tiếng nói của thanh niên. Tất nhiên nhiều khi là nó cũng quá mạnh, chẳng hạn như anh nói cũng mang ra thực cái là như vậy. Đảng nước Nga thống nhất là một cái đảng của những cái bọn lừa đảo và trộm cắp, anh tuyên bố một cách công khai như vậy, và cũng có những cái băng rôn như vậy. Cái đó đấy là một cái điều ta thấy tầng lớp thanh niên là thay đổi. Thứ hai nữa là ngay cả ông Bộ trưởng Bộ Tài chính của cái chính phủ Putin vừa ra khỏi cái chính phủ đó, Alexei Kudrin, ông cũng đến tham dự và ông cũng tuyên bố rằng ông ủng hộ, đòi hỏi có những cuộc bầu cử rất là trung thực, và ông cũng đòi bầu lại cái quốc hội. Ông Gorbachev là một vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô, và ông từ chức sau khi thấy rằng là cái Liên Xô không thể nào tồn tại được nữa. Trước đây ông có viết thư sẽ tham dự nếu sức khỏe cho phép, nhưng mà ông không đến được là vì sức khỏe ông đến một đám đông là không tiền. Ông đã đến đài radio tiếng vang của Moscow, ông tuyên bố rõ ràng là tôi khuyên ông Putin thôi đi. Ông đã qua 2 nhiệm kỳ tổng thống, 1 nhiệm kỳ thủ tướng, như thế là đủ rồi. Vì cái sự tồn tại của ông sẽ gây ra thêm những cái nhóm phe phái mới mà để giữ cái chính quyền, thì cái đó không nên. Thì cái phản ứng của bên chính quyền như thế nào? Tổng thống Medvedev, ông tuyên bố ông sẽ mở rộng cái quyền ứng cử cho các cái đảng được hình thành và tham gia cái cuộc bầu cử sau này, vân vân. Thế nhưng mà cái hôm đó, ông Gorbachev nói cũng rất đúng. Ông trả lời ngay câu đó như thế này. Sự thật ra thì ông Tổng thống hiện nay nói cái điều mà người ta đã làm từ năm 90 mà đúng cái sự thật. Từ năm 90 các cuộc bầu cử là tương đối trong sáng và các đảng phái đều được tham gia bầu cử một cách rất là tự do. Đấy, thì chính là các ông, tức là ông con đã chốt lời con ra, là bóp nó đi, không cho người ta tham gia này. Cho nên là bây giờ các ông nói các ông sẽ mở rộng, thì cái điều đó thử thật ra là cái điều người ta đã làm trước, cái lỗi các ông ấy là bóp nó đi. Thì chính đấy là một câu trả lời mà tôi cho rằng là ông Gò Ba Trục nói câu đó, cái điều đó đúng. Thế thì bây giờ nói về cái kết quả của cuộc biểu tình như thế nào. Theo tôi đấy, hai cuộc biểu tình vừa qua chứng tỏ rằng người Nga đã bắt đầu ương thẳng người lên, không cúi xuống nữa, bắt đầu có một cái ý thức rõ ràng về cái quyền dân chủ của mình, về cái nhân quyền của mình. Thì cái đó đấy là một cái điều mà đáng phấn khởi. Tất nhiên cái điều đó dần dần phát triển trong tâm tư của người dân rộng hơn, tạo nên một cái điều kiện về mặt tinh thần, về mặt tư tưởng rất mạnh, nó đối lập được tất cả những cái gọi là sức mạnh bạo lực.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Việt Nam có khả năng vượt Thái Lan về xuất khẩu gạo.
Tại Trung Quốc phát hiện sữa nhiễm hóa chất gây ung thư.
Bắc Kinh kết án một nhà ly khai Trung Quốc 10 năm tù vì tội hoạt động lật đổ chính quyền.
Hàn Quốc điều động lực lượng đặc biệt chống nạn đánh bắt cá trái phép.
Kim Jong-un tiếp phái đoàn Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng viếng lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Thủ tướng Nhật thảo luận về hồ sơ Bắc Triều Tiên với các lãnh đạo Trung Quốc.
Tokyo thúc giục chính quyền Miến Điện tiếp tục dân chủ hóa chế độ.
Báo chí Nga nhấn mạnh đến thành công của cuộc xuống đường chống bầu cử gian lận.
Quân đội Syria mở chiến dịch tấn công Homs, thành trì của phe nổi dậy.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quá trình chuyển giao quyền lực tại Bắc Triều Tiên dường như tăng tốc.
Mục phỏng vấn tại Nga, phong trào chống gian lận bầu cử biến thành chống Putin, phân tích của nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Tiếp theo đây là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nhiều tờ báo Pháp hôm nay quan tâm đến những diễn biến mới tại Nga. Le Figaro chạy tựa, sau cuộc biểu tình ở Moscow, hệ thống Putin rung chuyển. Còn Libération chạy tít, nước Nga không khí của mùa xuân. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này ngay trong phần thứ hai của một điểm báo. Lạc Khoa có loạt bài về ngày Giáng sinh vừa qua, trong hồ sơ Điều hiển nhiên của Noel, tờ báo nêu bật hình ảnh của giáo hoàng Benedicto XVI với lời nhắn nhủ: Noel không phải là một phi vụ làm ăn, mà là dịp kỷ niệm đấng cứu thế đến với trần gian chúng ta. Trang nhất của Le Figaro giới thiệu bài đầu tiên trong loạt bài phóng sự nói về cuộc tìm kiếm dấu vết của Chúa Giêsu từ Bethlehem đến Jerusalem. Về dịp đón Noel tại Pháp, tờ L'Humanité chú ý đến việc các hiệp hội tăng cường giúp đỡ những người nghèo, những người vô gia cư qua bài Các chân dung của một nước Pháp đoàn kết. Còn Les Echos nêu lên một hiện tượng mới trong lĩnh vực tài chính với hồ sơ Cuộc khủng hoảng kinh tế mở ra một thị trường tín dụng mới giữa các cá nhân. Trung Quốc kinh tế đỉnh đốn, chính quyền tăng cường kiểm soát dân chúng. Nhật báo Libération có bài về Trung Quốc với tựa đề trên trang nhất Trung Quốc nền kinh tế hụt hơi, chế độ cứng rắn hơn. Sự kiện đầu tiên được thông báo là lực lượng an ninh kiểm soát biên giới vừa nhận được tuần này một bản danh sách đen, bao gồm các chủ doanh nghiệp mắc nợ nhiều và được lệnh ngăn không cho họ xuất ngoại. Theo Libération, đây là một dấu hiệu mới nhất cho thấy sự bất ổn ngày càng gia tăng của giới cầm quyền Trung Quốc trước sự đình trệ của nền kinh tế. Tín dụng ngày càng khan hiếm, xuất khẩu sụt giảm, đồng yuan liên tục hạ giá từ một tuần nay, giá bất động sản tụt và sản lượng công nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ 3 năm nay, trong khi đó bãi công liên tục nổ ra. Đặc biệt là ở miền Nam, nơi tập trung các doanh nghiệp lớn, ngày càng có nhiều công nhân đấu tranh để đòi hỏi cải thiện điều kiện sống. Biến cố mới đây của cuộc phản kháng dữ dội tại thành phố Hải Môn, Quảng Đông, với sự tham gia của hàng trăm người dân phản đối một nhà máy gây ô nhiễm, chỉ là một trong số 180.000 cuộc biểu tình, bãi công và đụng độ các loại giữa dân chúng với chính quyền diễn ra trong năm 2010. Đây là con số thống kê do ông Xu Liping, một giáo sư Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đưa ra. Mới đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập một cơ quan đặc biệt mang tên Trung ương Xã hội Quản lý Tổng hợp Trị lý, tức một ủy ban cấp trung ương chuyên làm nhiệm vụ quản lý xã hội. Ủy ban này được đặt dưới sự chỉ đạo của ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. Theo ông Hồ Cẩm Đào, nhân vật số 1 của chế độ hiện hành tại Trung Quốc, mục tiêu của việc quản lý xã hội là nhằm tăng cường tối đa các nhân tố tạo nên sự hài hòa và giảm thiểu các nhân tố gây bất hòa. Đằng sau ngôn từ chính thức bóng bẩy này, quản lý xã hội bao gồm một loạt các biện pháp đàn áp, đe dọa, dàn hòa và kiểm soát nhằm ngăn chặn các rối loạn xã hội hoặc hạn chế các hậu quả của những rối loạn này nhờ vào hoạt động tuyên truyền hay kiểm duyệt các phương tiện truyền thông. Ủy ban quản lý xã hội rất đặc biệt, nằm dưới sự điều hành của ông Chu Vĩnh Khang, có quyền huy động các bộ chính phủ và các cơ quan chính quyền các cấp khi cần để có thể kiểm soát dân cư một cách chặt chẽ.
Được hình thành vào đầu năm nay với mục tiêu kiểm soát giới ly khai chính trị, trong bối cảnh có nhiều kêu gọi tiến hành cách mạng hoa nhài theo kiểu Trung Quốc, ủy ban này nhận thêm nhiệm vụ đàn áp các rối loạn xã hội do nguyên nhân kinh tế suy thoái. Theo Libération, trong danh sách các đối tượng kiểm soát của ủy ban do ông Chu Vĩnh Khang điều hành, bên cạnh các nhà ly khai, những người tranh đấu dùng Internet, giới trí thức, những người khiếu kiện, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân, chắc chắn sẽ còn có thêm những người lao động nhập cư và có thể cả những chủ căn hộ. Lý do đơn giản là vì giá nhà đang hạ nhanh chóng. Tháng trước, ở Thượng Hải, hàng chục người mới mua nhà đã tấn công một trụ sở bán nhà vì công ty này dành cho khách hàng mới các căn hộ có giá thấp hơn rất nhiều. Bong bóng bất động sản với giá cả tăng lên từ 5 đến 10 lần trong vòng 10 năm nay mà Bắc Kinh quyết định làm cho xẹp xuống chắc chắn sẽ để lại nhiều hậu quả, đặc biệt đối với các ngân hàng. Cuối tháng 11 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đưa ra cảnh báo về khả năng dễ thương tổn của hệ thống ngân hàng Trung Quốc dựa vào một phần quan trọng vào bong bóng bất động sản và những hệ quả xấu của kế hoạch chấn hương kinh tế với khoản đầu tư 400 tỷ euro năm 2008.
Cũng trong hồ sơ về Trung Quốc, trên Libération có bài phỏng vấn ông Geoffrey Cawthorn, phát ngôn viên của tổ chức phi chính phủ China Labour Bulletin, với tựa đề Các công nhân Trung Quốc ngày càng được tổ chức tốt hơn. Phát ngôn viên của tổ chức này cho biết trong thời gian tới tại Trung Quốc sẽ có nhiều vụ đình công bãi công hơn so với số lượng 30.000 cuộc bãi công và đình công hàng năm hiện nay. Chuyên gia bảo vệ người lao động Trung Quốc cho rằng nỗ lực của chính quyền gia tăng kiểm soát những hành động phản kháng của công nhân sẽ thất bại bởi vì chính quyền còn chưa hiểu được rằng để giảm các xung đột trong lao động cần phải thiết lập một hệ thống đối thoại giữa người lao động và ban lãnh đạo doanh nghiệp, và điều này chỉ có thể thực hiện được với các nghiệp đoàn thực sự đại diện cho lợi ích của các công nhân.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nước Nga nỗi nghi ngờ chế độ Putin xâm nhập cả vào trong giới cầm quyền. Sự giận dữ của dân chúng Nga khiến chính quyền lo sợ là tựa đề bài viết chính trong hồ sơ của Le Figaro về các biến chuyển dữ dội tại Nga trong những ngày gần đây, với cuộc biểu tình hàng chục ngàn người tham gia tại thủ đô. Le Figaro nhận định, hôm sau của cuộc biểu tình khổng lồ ở Moscow, ông Putin vẫn còn muốn tin vào sự ủng hộ của một đa số thầm lặng tại Nga.
Bài viết cho biết là sau cuộc biểu tình đương kim Thủ tướng Nga Putin không có phản ứng gì. Phát ngôn viên của ông Putin tuyên bố dù số lượng người phản đối rất đông nhưng đa số dân Nga vẫn ủng hộ ông Putin. Tuy nhiên Le Figaro dẫn lời nhiều nhà phân tích cho rằng các cuộc biểu tình gần đây cho thấy ông Putin đã mất uy tín và chế độ hiện hành đã mất tính chính đáng. Thậm chí ngay cả ông Vladislav Surkov, văn phòng phủ tổng thống Nga, vốn được coi là nhà tuyên truyền chính của chế độ, cũng phải thừa nhận mức độ sâu sắc của các thay đổi đang diễn ra. Trả lời phỏng vấn của tờ báo Izvestia ngày thứ Sáu vừa rồi, ông nói các nền tảng căn bản của xã hội Nga đã thay đổi, ai còn muốn ủng hộ nạn tham nhũng, bất công và một hệ thống quyền lợi khép kín nơi sự ngu xuẩn ngày càng gia tăng, không còn ai cả, ngay cả những người nằm trong chính hệ thống này.
Cũng về chủ đề nước Nga, Libération ghi nhận sự kiện bất tuân phục ở ngay bên trong hệ thống cầm quyền, với việc các kênh truyền hình nhà nước truyền lại một cách tương đối trung thực các cuộc biểu tình vừa diễn ra, và chỉ thẳng việc những người biểu tình chỉ trích trực diện Thủ tướng Putin, ứng cử viên tiềm năng nhất vào chức Tổng thống Nga. Bài nỗi nghi ngờ xâm nhập cả vào trong giới cầm quyền của Libération phỏng vấn ông Thomas Goma, một chuyên gia hàng đầu về chính trị Nga thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Nhà chính trị học Pháp ghi nhận tình trạng mất lòng tin nghiêm trọng đối với ông Putin ngay ở trong nội bộ của giới cầm quyền. Bắc Kinh và Tokyo muốn ít phụ thuộc vào đồng đô la. Trang nhất phụ trương kinh tế Lezeco thuật lại diễn biến mới trong quan hệ Trung Nhật với chuyến công du của Thủ tướng Nhật Noda qua bài Bắc Kinh và Tokyo muốn ít phụ thuộc vào đồng đô la. Tờ báo cho biết vài tuần trước khi tham gia vào Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương, một định chế kinh tế khiến Trung Quốc lo ngại, Nhật Bản đã có động thái trấn an Trung Quốc với việc cam kết sẽ cùng Trung Quốc khuyến khích việc sử dụng đồng yuan và đồng yên trong các thanh toán trực tiếp. Chính phủ Nhật tuyên bố năm tới sẽ mua các trái phiếu của Trung Quốc. Được biết trong hiện tại, 60% thanh toán song phương Nhật-Trung được thực hiện bằng đô la. Hai bên hy vọng nếu thực hiện được việc thanh toán trực tiếp này, các nguy cơ tài chính và tổn phí sẽ giảm bớt. Bộ trưởng Thương mại Nhật hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không phản đối việc này. Tìm thấy một bức tranh tường rất nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Le Figaro thông báo một tin mới đối với những người quan tâm đến hội họa cổ điển. Một bức tranh tường khổng lồ của danh họa Ý Leonardo da Vinci rất có thể đã ở đằng sau một bức tường của cung điện Palazzo Vecchio, thành phố Florence. Bức họa của họa sĩ Ý được vẽ vào năm 1504 để kỷ niệm chiến thắng của Florence trước quân đội Milan vào năm 1440. Dấu vết để lại hiện nay về bức tranh tường cho đến nay chỉ còn lại có một vài phác thảo chuẩn bị và một bản chép tranh cỡ nhỏ. Người tìm thấy bức tranh tường này là ông Maurizio Serencio, kỹ sư sinh học, giám đốc nghiên cứu tại Đại học San Diego, California. Theo ông Serencini, danh họa Ý đã không hoàn thành được bức tranh rộng 17m x 7m vì lý do kỹ thuật nên bức tranh đã được giấu vào phía sau một bức tường. Người phát hiện ra bức tranh này cũng là nguyên mẫu của một nhân vật trong tác phẩm Da Vinci Code của Dan Brown. Ông Serencini cũng là người tham gia vào cuộc tìm kiếm mộ của thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ. Tuy nhiên, việc đưa bức tranh nổi tiếng này ra với công chúng trở thành một chủ đề tranh cãi gay gắt trong giới chuyên môn. Nhiều người lo ngại rằng bức phần còn lại của bức tranh có thể sẽ bị phá hỏng trong quá trình tháo gỡ. Tiếp theo đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam cần tranh thủ xu thế hồ sơ Biển Đông được quốc tế hóa trong năm 2011. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Tình hình Biển Đông trong năm 2011 phải nói là rất sôi động, với hàng loạt hành động quyết đoán của Bắc Kinh nhằm áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ vùng biển. Thái độ căng thẳng đó không chỉ nhắm vào hai nước trực tiếp tranh chấp với Trung Quốc như Việt Nam và Philippines, mà còn hướng tới cả các quốc gia ngoài khu vực như Ấn Độ hay là các hãng dầu khí quốc tế đang hợp tác với các đối thủ của Bắc Kinh. Hành động của Trung Quốc tuy nhiên đã vấp phải phản ứng cứng rắn khác thường của Việt Nam và Philippines, hai đối tượng bị Trung Quốc lấn áp, thúc đẩy hai nước liên kết chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ. Riêng đối với Việt Nam, giới quan sát đã ghi nhận phản ứng quyên quyết hơn của Hà Nội trước các hành động bị cho là thái quá của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong những năm trước đây, Trung Quốc đã từng nhiều lần có những hành vi nhắm vào những quyền lợi của Việt Nam tại Biển Đông. Nhưng phản ứng của Hà Nội tương đối chừng mực. Năm 2011 này thì khác. Vào tháng 5 vừa qua, Việt Nam đã chính thức mở họp báo tố cáo Trung Quốc phá hoại và sách nhiễu hai tàu thăm dò dầu khí cho Việt Nam là Bình Minh 02 và Viking 2, ngay trong vùng hải phận 200 hải lý của Việt Nam. Lần đầu tiên, chính quyền Hà Nội đã cung cấp cho báo chí hình ảnh và tài liệu về sự cố đó. Tiếp theo, trong 11 tuần lễ liên tiếp, nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn đã liên tục được diễn ra tại Hà Nội vào ngày Chủ nhật, trước khi bị chính quyền nghiêm cấm sau khi đàm phán xong với Trung Quốc về cách thức giảm căng thẳng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có hai cuộc biểu tình trong hai ngày Chủ nhật đầu tiên, nhưng sau đó tất cả những dự định tụ tập chống Trung Quốc đều bị ngăn chặn và trấn áp. Sau cơn sốt giữa năm, quan hệ căng thẳng Việt-Trung trên vấn đề Biển Đông giảm nhiệt dần dần với việc cử đặc sứ Hồ Xuân Sơn qua Bắc Kinh. Kế đến là chuyến công du Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, và gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điểm đáng ghi nhận là nhân chuyến công du Trung Quốc của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11 tháng 10 năm 2011. Lần đầu tiên, hai bên đã ký thỏa thuận về những nguyên tắc định hướng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, trên tinh thần tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và bản tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002. Các hành động của Trung Quốc cũng đồng thời làm cho những nước thường xuyên sử dụng các tuyến hàng hải qua vùng Biển Đông lo ngại, và vấn đề an toàn và an ninh hàng hải ở Biển Đông ngày càng được các nước như Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, v.v. quan tâm. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ngày 19 tháng 11 vừa qua ở Bali, Indonesia, 15 trên tổng số 18 thành viên của hội nghị đã nêu bật mối quan ngại của họ về tình hình Biển Đông, bất chấp tuyên bố phản đối của Trung Quốc trước đó, cho rằng hội nghị không phải là diễn đàn thích hợp để đề cập đến hồ sơ này. Thái độ kiên quyết của các nước đã buộc Thủ tướng Ôn Gia Bảo, đại diện của Trung Quốc tại hội nghị, phải lên tiếng biện minh cho lập trường của Bắc Kinh. Tổng kết tình hình Biển Đông năm 2011 và đối sách của Việt Nam trước các hành động ngày càng lấn lướt của Trung Quốc trong vấn đề áp đặt các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của họ, RFI đã phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ. Theo giáo sư Long, ý nghĩa của sự kiện hồ sơ Biển Đông được quốc tế hóa tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Bali rất quan trọng, và Việt Nam cần tranh thủ xu thế Trung Quốc bị cô lập để vận động cả dư luận trong nước lẫn ngoài nước, thúc đẩy các lợi ích chính đáng của Việt Nam, không chỉ trong hồ sơ Trường Sa mà cả trên vấn đề Hoàng Sa. Sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, trong năm 2011, tình hình Biển Đông diễn biến tương đối rất là sôi động và có rất nhiều sự kiện. Dạ thưa giáo sư, nhìn lại năm 2011 như thế, thì giáo sư thấy sự kiện nào là đáng chú ý nhất thưa giáo sư?
Tôi nghĩ cao điểm của chuỗi dài các sự kiện liên quan đến Biển Đông trong năm qua là việc Biển Đông được nêu ra trước diễn đàn của Hội nghị Thượng đỉnh Á Châu vào ngày 19 tháng 11 vừa qua tại Bali, Indonesia. Mặc dù có sự phản đối của Trung Quốc, 16 nước đến dự khác không những đồng ý đem vấn đề này ra thảo luận, mà còn đi đến kết luận là tranh chấp phải được giải quyết hòa bình, tôn trọng luật quốc tế và nguyên tắc tự do hàng hải phải được bảo vệ. Và tôi nghĩ là lý do chính dẫn đến việc đồng tình này là vì trong năm qua, có thể nói là trong vài năm qua, nhưng mà đặc biệt là trong năm 2011, Trung Quốc đã càng ngày càng có thái độ hung hăng không những đối với những nước có quyền lợi trực tiếp lớn nhất trong khu vực Biển Đông như là Việt Nam và Philippines, mà còn đe dọa an ninh của các nước khác khu vực và ngoài khu vực. Thì tôi nghĩ là những nước đến dự hội nghị Thượng đỉnh Đông Á thì cái kết luận của họ là có ý gián tiếp nói là những hành động dùng vũ lực đánh chiếm của Trung Quốc, như là về vấn đề Hoàng Sa năm 1974 chẳng hạn, cũng phải được giải quyết trên tinh thần tôn trọng luật quốc tế, trong đó đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Và cũng gián tiếp tôi nghĩ rằng họ muốn nói rằng là cái đường chữ U là không tôn trọng luật quốc tế và phải được dẹp bỏ. Thì tôi nghĩ đây là một cái cao điểm, cái thành công lớn cho khu vực.
Dạ, thưa giáo sư, như là giáo sư nói, tức là một trong những cái lý do chính đó mà khiến cho hầu hết các nước có liên quan gần xa tới Biển Đông thì đều như là có liên kết lại và để chống Trung Quốc, thì là do chính những cái động thái mà hung hăng của Trung Quốc. Như vậy thì giáo sư nhận xét là trước những cái hành động hung hăng quyết đoán đó của Trung Quốc thì đối sách của Việt Nam trong năm vừa qua có thích hợp với diễn biến của tình hình đó hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là trước đó Trung Quốc cũng đã rất hung hăng rồi đối với Việt Nam, nhưng mà Việt Nam là không có cái thái độ rõ ràng, không có tiếng nói rõ ràng và quả quyết. Cho nên năm vừa qua đó thì không những là Việt Nam có tiếng nói rõ ràng và quả quyết mà Philippines cũng làm việc đó. Thì cái việc này đó là giúp cho các nước ngoài khu vực nhưng có quyền lợi rất lớn đối với an ninh và an toàn hàng hải xuyên qua khu vực Biển Đông, như là Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc mới có thể hợp tác chặt chẽ hơn với các nước trong khu vực. Không có tiếng nói rõ ràng của các nước có quyền lợi lớn trong khu vực, thì các nước ngoài khu vực khó có thể vận động sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân họ trong việc can dự vào các vấn đề an ninh trong khu vực, trong đó là vấn đề an ninh trong khu vực Biển Đông.
Dạ. Dạ, nhưng mà trong cùng một lúc đó thì giáo sư nhận định như thế nào về cái phản ứng có thể nói là khó hiểu của chính quyền Việt Nam trước cái phong trào mà biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ngay tại Việt Nam, tức là có vào khoảng hơn một chục cuộc biểu tình thì được coi như là nhắm mắt và bật đèn xanh. Nhưng sau đó thì lại có những cái việc mà có thể nói là chấn áp mà tương đối là mạnh bạo hơn.
Tôi nghĩ đây là cái yếu điểm của Việt Nam, và tôi nghĩ rằng là nếu mà Việt Nam mà tiếp tục làm vấn đề này thì Việt Nam sẽ khó mà làm cho những cái nước mà muốn ủng hộ Việt Nam, trong đó đặc biệt là Mỹ, có thể vận động cái sự ủng hộ của dân chúng họ đối với Việt Nam. Mà cái sự vận động này rất là quan trọng, bởi vì có nhiều công ty đa quốc gia của Mỹ, họ có lợi rất lớn trong việc buôn bán, đầu tư ở Trung Quốc. Cho nên Việt Nam là một nước rất là nhỏ, mà nếu mà Việt Nam tiếp tục theo cái đường này sẽ làm khó khăn cho chính phủ Mỹ rất là nhiều, cũng như là chính phủ của một số nước khác để vận động cái sự ủng hộ của họ đối với Việt Nam.
Dạ, thưa giáo sư, về vấn đề mà thời gian qua như thế là Mỹ có cái quyết định, từ ngữ dùng nó gọi là xoay trục đó. Như vậy Việt Nam có thể thừa hưởng được cái chủ trương mà xoay trục đó như thế nào theo nhận định của giáo sư?
Trước hết là tôi nghĩ cái chữ xoay trục này là một thứ chơi chữ để đối lại với cái chữ mà Trung Quốc dùng, họ gọi là cái quyền lợi cốt lõi của họ trong khu vực mà châu Á, Thái Bình Dương, Tây Thái Bình Dương và khu vực Biển Đông. Nhưng thật tình thì đối với Mỹ là cái khu vực Á Châu, Thái Bình Dương là cái khu vực trọng tâm của Mỹ từ lâu rồi. Và khi mà Obama lên làm tổng thống thì Obama muốn có an ninh và an toàn trong khu vực, và lập tức phái và Ngoại trưởng Clinton sang để nói với Trung Quốc rằng là thế kỷ 21 là cái thế kỷ của châu Á Thái Bình Dương. Và vì thế Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc để là phát triển cái khu vực này. Thì Trung Quốc tưởng là ngon, cho nên Trung Quốc cứ dùng cái đó mà chèn ép Mỹ mãi. Đến cuối cùng Mỹ thấy là cái thái độ nhượng bộ của Mỹ thì làm cho Trung Quốc càng hung hăng lên. Thì Mỹ là mấy phải trả lời Trung Quốc trong năm vừa qua, có thể là trong gần 2 năm qua. Nhưng mà trả lời rất là từ từ để xem cho cái Trung Quốc làm như thế nào. Thì Trung Quốc càng hung hăng thì tôi nghĩ rằng là cuối cùng là chính phủ Mỹ nghĩ rằng là họ phải có một tiếng nói thẳng thắn đối với Trung Quốc. Nhưng mà chính sách của Mỹ tôi nghĩ là không phải là chống Trung Quốc, mà muốn Trung Quốc, vì là một cường quốc trong khu vực, phải có trách nhiệm đối với sự an toàn và an ninh của khu vực.
Thưa giáo sư, có cái điểm gì mà cần phải nêu bật trong cái đối sách Biển Đông của Việt Nam trong năm 2011?
Điểm mà tôi nghĩ nêu bật là cái thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mặc dù là Việt Nam bị sức ép của Trung Quốc, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái thái độ và một cái hành động khôn ngoan của Việt Nam. Tất nhiên là bắt Trung Quốc hay là thỏa thuận với Trung Quốc là những cái chuyện gì riêng giữa hai bên thì nghĩa là giải quyết song phương, nhưng mà chuyện gì nói chung thì phải giải quyết đa phương. Thì lẽ nhiên là cái chuyện riêng là cái vịnh Bắc Bộ thì Việt Nam với Trung Quốc giải quyết xong, và Việt Nam với Trung Quốc giải quyết một cách đàng hoàng cái đó. Nên là đưa ra một cái đường cho biết rằng là Việt Nam với Trung Quốc có thể giải quyết cái vấn đề này cách hòa bình. Vì vậy cho nên cái vấn đề giữa Việt Nam với Trung Quốc nữa là cái vấn đề Hoàng Sa. Thì Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực, thì bây giờ Trung Quốc cũng trên cái tinh thần tôn trọng luật quốc tế và trên cái tinh thần mà đã giải quyết vấn đề song phương với Việt Nam, thì Trung Quốc cũng nên đem cái vấn đề này ra để giải quyết song phương. Thì tôi nghĩ là Việt Nam phải đẩy cái vấn đề Hoàng Sa. Phải đẩy mạnh cái vấn đề Hoàng Sa, nhưng mà đẩy mạnh cái vấn đề Hoàng Sa thì giải quyết á thì là gì? Là để cho Trung Quốc phải bỏ cái đường chữ U. Cái đường chữ U là cái vấn đề rất là quan trọng. Thì thành ra là nếu mà Trung Quốc muốn chứng minh cho trên thế giới là Trung Quốc không dùng vũ lực nữa và có cái thái độ hòa hoãn, thì trước hết là bỏ đường chữ U và sau đó là giải quyết vấn đề song phương ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam tiếp theo cái đà này mà nên thúc đẩy Trung Quốc và thúc đẩy các cái nước khác ủng hộ Việt Nam trong cái vấn đề đòi hỏi như thế này.
Dạ. Xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Tiếp theo đây là chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Thanh Phương biên soạn với đề tài sử dụng điện thoại di động và tablet kỹ thuật số gây đau nhức.
Cuộc sống muôn màu.
Người Anh đã đặt tên cho những căn bệnh mới này: tech neck, đau ở cổ; tech thumb injury, đau ngón tay, do việc sử dụng quá mức điện thoại di động và tablet kỹ thuật số. Theo một cuộc thăm dò được công bố gần đây tại Anh Quốc, hiện có đến 44% người sử dụng điện thoại di động, ngoài việc nói chuyện, còn bỏ ra từ nửa tiếng đến 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để làm các chuyện khác như là gửi tin nhắn, truy cập Internet, mạng xã hội, v.v. Nhưng theo một thành viên của Liên đoàn các nhà liệu pháp vận động của Anh Quốc, bà Sami Margo, cơ thể của chúng ta không được cấu tạo để hoạt động như thế. Bà lưu ý là bàn phím của các điện thoại di động quá nhỏ, buộc các ngón tay của chúng ta phải làm việc rất nhiều. Bà Margo cho biết là một bệnh nhân của bà vì bị đau quá mức đã phải ngưng sử dụng bàn phím và dùng một phần mềm nhận biết giọng nói để thực hiện các thao tác với điện thoại di động. Ngoài vấn đề bàn phím, màn ảnh cũng là nguyên nhân làm trẹo cổ, đau tay. Trọng lượng trung bình của đầu là từ 4,5 đến 5,5 kg. Trong tư thế lý tưởng, ta có thể kẻ một đường thẳng từ tai, vai, hông, đầu gối cho đến mắt cá chân. Trong tư thế đó thì trọng lượng của đầu được chia đều ra toàn cơ thể. Nhưng khi ta nhìn một màn ảnh, đầu của chúng ta có khuynh hướng nghiêng về phía trước, cho nên ta sẽ cảm nhận trọng lượng của đầu nặng hơn gấp 4 lần. Hiện nay, việc sử dụng các tablet kỹ thuật số và các máy đọc điện tử ngày càng phổ biến, và theo kết quả thăm dò nói trên, 18% người sử dụng những thiết bị đó bỏ ra từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Ấy là chưa kể thời gian sử dụng máy vi tính, công cụ làm việc phổ biến nhất hiện nay. Bà Emmanuel Rioval, một bác sĩ chuyên về xương ở Paris, cũng thấy là trong số các bệnh nhân của bà, ngày càng có nhiều người bị đau đến liệt cả người vì mỗi ngày ngồi trước màn ảnh máy vi tính hơn 5 tiếng đồng hồ. Vấn đề chủ chốt ở đây là thị lực. Sử dụng điện thoại di động, tablet kỹ thuật số và máy vi tính buộc các cơ mắt phải làm việc rất nhiều. Mà một khi cơ mắt được huy động thường xuyên thì các cơ ở những bộ phận khác cũng phải tham gia để hỗ trợ cho nó, từ quai hàm, cổ cho đến vai. Từ cơ này sang cơ kia, bệnh nhân có thể sẽ có cảm giác kiến bò trên các ngón tay, rồi bị viêm gân, đau gáy, đau lưng, v.v. Những triệu chứng này đã trở thành một dịch bệnh ở Pháp, đến mức trở thành bệnh nghề nghiệp chiếm hàng đầu ở nước Pháp, với 9,7 triệu ngày nghỉ bệnh trong năm 2010. Tại Anh Quốc, 1/50 người lao động bị những triệu chứng nói trên. Cho nên các nhà chuyên môn khuyên là không nên sử dụng các điện thoại thông minh, smartphone quá 40 phút mỗi ngày. Khi sử dụng máy vi tính phải thường xuyên tạm nghỉ vài phút, ngẩng đầu lên cho thẳng với vai. Họ cũng khuyên là nên thường xuyên ngước mặt lên nhìn về phía xa, nên ngáp vài cái để làm thư giãn các cơ mặt, vươn vai ưỡn dài người ra như những con mèo. Làm như thế cũng giống như là ta khởi động lại các tế bào để chúng cảnh giác trở lại, nếu không thì các cơ sẽ bắt đầu co lại dẫn đến đau nhức.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr /tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Thanh Hà sẽ tổng kết với quý vị tình hình kinh tế trong năm 2011. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai trên các băng tần như thường lệ.